Chương 760, tử vong, chính là tử vong đã nhiều lần trong tình huống tưởng chừng như phải chết. Cả hai đều sử dụng những phương pháp không thể tưởng tượng để sống sót, đặc biệt là Linh Uy Ngưỡng, hắn đã một lần sáng tạo kỳ tích. Tuy nhiên, khi vạn huyết kích xuyên thủng ngực Linh Uy Ngưỡng và bắt đầu hủy diệt trái tim hắn, trong lòng Linh Uy Ngưỡng bỗng dâng lên một cảm xúc mới, sợ hãi. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự sợ hãi trước cái chết thực sự. Không hề có sự giả dối hay may mắn. Trước đây, Linh Uy Ngưỡng đã trải qua vô số lần cận kề cái chết và tham gia vào nhiều trận chiến sinh tử, nhưng hắn chưa bao giờ cảm nhận được sự rõ ràng như vậy về cái chết. Do đó, hắn biết rằng mình sắp chết thật rồi, sinh lực và máu huyết trong cơ thể Linh Uy Ngưỡng đang nhanh chóng cạn kiệt, khiến cơ thể hắn suy yếu dần. Hắn cố gắng hết sức mở mắt nhìn khai tịch giả trước mặt và thấy một gương mặt điên cuồng. Nhăn nhó với vẻ thoải mái, sơn kỳ lân của hắn cũng đã đâm vào ngực khai tịch giả, nhưng đáng tiếc là không trúng tim. Nói cách khác, kết quả của trận chiến này đã được định đoạt, hắn vẫn không thể chiến thắng sao. Khai tịch giả thực sự quá mạnh so với hắn, dần dần. Ý thức của Linh Uy Ngưỡng trở nên mơ hồ, trong đôi mắt tử kiếm của kỳ lân, lộ ra vẻ không cam lòng. Hắn không cam lòng, hắn thực sự không cam lòng. Linh Uy Ngưỡng là một người có tham vọng lớn. Linh Uy Ngưỡng là một người có tham vọng lớn. Từ khi sinh ra đến nay, hắn đã trải qua rất nhiều điều. Mọi thứ hắn trải qua đều hướng đến một mục tiêu duy nhất, đứng trên đỉnh cao, trở thành vị vua mà tất cả mọi người ngưỡng. Trên con đường đó, hắn đã gặp thất bại, đã đối mặt với những kẻ thù mạnh mẽ, nhưng hắn luôn tiến về phía trước. Tuy nhiên, giờ đây tất cả đã kết thúc, Linh Uy Ngưỡng không còn đạt được mục tiêu của mình. Vì vậy, trong lòng hắn đầy rẫy sự không cam lòng, hắn không muốn chết như vậy. Hắn còn có quá nhiều kế hoạch, quá nhiều khát vọng, quá nhiều việc chưa hoàn thành, sao có thể chết ở đây? Nghĩ đến đây, một nguồn sức mạnh to lớn bỗng bùng phát trong cơ thể Linh Uy Ngưỡng. Tuy nhiên, trước khi hắn kịp sử dụng sức mạnh này, khai tịch giả đã xoay cổ tay phải cầm vạn huyết kích, nghiền nát nguồn sức mạnh cuối cùng của Linh Uy Ngưỡng. Khi khai tịch giả rút vạn huyết kích ra, Linh Uy Ngưỡng liền rơi thẳng xuống mặt đất. Khi Linh Uy Ngưỡng rơi xuống, sừng kỳ lân cắm trên ngực khai tịch giả cũng tự động rút ra, máu tươi tuôn ra ồ ạt. Khai tịch giả vội vàng che miệng vết thương và theo sau Linh Uy Ngưỡng chậm rãi rơi xuống. Trên đường rơi xuống, trên đường rơi xuống, thân hình kỳ lân của Linh Uy Ngưỡng dần dần mất, lộ ra hình dạng anh tuấn vốn có của hắn. Bịch một tiếng, hắn ngã nặng nề xuống đất. Lúc này Linh Uy Ngưỡng đã gần chết, rõ ràng là trong tình trạng nguy kịch. Ngay sau đó, khai tịch giả cũng rơi xuống đất. Khi hắn vừa chạm đất, hắn đã giẫm nát đầu Linh Uy Ngưỡng. "Ta rất trân trọng ngươi, điều đó là thật. Vì vậy, hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết một đạo lý. Nếu như ngươi có tham vọng cao ngút trời muốn có được mọi thứ, dù cho có bị người khác giẫm nát dưới chân, cũng phải giác ngộ. Khi ngươi đang trên con đường theo đuổi vĩnh hằng, ngươi không may gặp ta, vì vậy, ngươi sẽ chết. Còn ta sẽ tiếp tục tiến lên, Linh Uy Ngưỡng. Ngươi đã làm rất tốt, vì vậy, ngươi có thể yên tâm. Đương nhiên, sau khi ngươi chết, nhục thể và linh hồn của ngươi ta sẽ thu nhận." Nói xong, khai tịch giả dẫm lên đầu Linh Uy Ngưỡng, sau đó đưa vạn huyết kích lên, trực tiếp đâm vào đầu Linh Uy Ngưỡng. Vạn huyết kích chỉ còn tồn tại trong thời gian ngắn, mà máu thịt và linh hồn của Linh Uy Ngưỡng có thể giúp vạn huyết kích tồn tại thêm nửa canh giờ. Với nửa canh giờ này, hắn có thể làm rất nhiều việc. Tuy nhiên, ngay khi hắn chuẩn bị đâm, khai tịch giả chợt thấy Linh Uy Ngưỡng đang nằm trên mặt đất và khóc. Tuy không phải là loại khóc lóc thảm thiết, nhưng nước mắt chảy đầy mặt. Hắn chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm. Khai tịch giả sững sờ, hắn không ngờ Linh Uy Ngưỡng lại khóc. Đây là tình huống gì vậy? Lúc này vạn huyết kích đã trở nên mờ ảo, nhưng đường vân màu đỏ như máu trên cơ thể khai tịch giả đang dần lui đi, mái tóc đỏ như máu cũng dần trở lại bình thường. "Ngươi đang khóc cái gì vậy? Sợ chết hay là cầu xin tha thứ?" Khai tịch giả còn lại không nhiều thời gian, nhưng cũng không quá vội vàng. Hắn rất muốn biết lý do vì sao Linh Uy Ngưỡng lại khóc. Nước mắt của Linh Uy Ngưỡng vẫn chảy dài, nghe khai tịch giả hỏi, hắn chỉ có thể thốt ra hai chữ từ khe răng: không cam lòng. Mọi nỗi sợ hãi, oán hận và tất cả cảm xúc đều được gói gọn trong hai chữ này: không cam lòng. "Đúng vậy, không cam lòng. Đúng vậy, không cam lòng. Thật sự không cam lòng, ha ha, không cam lòng. Biết tại sao không? Bởi vì trong mắt ta, ngươi là kẻ yếu, bởi vì ngươi không mạnh bằng ta. Vì vậy, ta sẽ tiếp tục sống, còn ngươi sắp chết rồi." Nói xong, khai tịch giả không nói thêm lời nào nữa. Giờ vạn huyết kích đã trở nên mờ ảo trong tay, đâm thẳng vào đầu Linh Uy Ngưỡng. Liên Quy ngưỡng, tử vong, lúc này đây, hắn đã thực sự chết, không còn khả năng hồi sinh nào nữa, không còn kỳ tích nào nữa, cái chết chính là như vậy. Khi cái chết đến, không có chỗ cho sự do dự hay thương lượng, một đời anh hùng Liên Quy ngưỡng, cứ vậy mà chết, chết dưới tay của Khai Tịch Giả, chết dưới vạn huyết kích, vũ khí của Thủy Tôn. Trận chiến giữa hắn và Khai Tịch Giả không hề oanh liệt hay kịch tính như trong tưởng tượng, cũng không có những tình tiết phức tạp. Tuy nhiên, trong trận chiến này, Liên Quy ngưỡng đã chiến đấu hết mình, dù sao Khai Tịch Giả cũng là Khai Tịch Giả. Người đã từng thực sự tiếp xúc với Vĩnh Hằng, vì vậy, cái chết của Liên Quy ngưỡng không oan, nhưng lại vô cùng không cam lòng. Khai Tịch Giả đã bắt đầu hấp thu Liên Quy ngưỡng vào trong cơ thể. Cùng lúc đó, huyết dịch và linh hồn của vạn huyết kích cũng hòa quyện vào nhau. Khai Tịch Giả lộ ra vẻ mặt vô cùng thống khổ. Liên Quy ngưỡng đâm vào cơ thể hắn bằng kỳ lân sừng, gây ra tổn thương nghiêm trọng. Đồng thời, việc sử dụng vạn huyết kích cũng khiến hắn phải chịu đựng đau đến tột cùng. Tuy nhiên, dù sao đi nữa, hắn vẫn là người chiến thắng trong trận chiến này. Ngay khi Khai Tịch Giả vừa thở phào nhẹ nhõm, trong đầu hắn đã bắt đầu suy nghĩ về cách thức đối phó trong trận chiến tiếp theo. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy có gì đó khác lạ trên tay mình, nơi đang cầm vạn huyết kích. Mở bừng mắt ra, Khai Tịch Giả kinh hãi phát hiện những đường vân hắc kim sắc hình rồng đang tự thi thay Liên Quy ngưỡng theo vạn huyết kích lan tràn lên người mình. Vội vàng cúi đầu nhìn xuống, Khai Tịch Giả hoảng hốt nhận ra rằng cả cơ thể và cánh tay của mình đều đã bị những đường vân hắc kim sắc hình rồng bao phủ, trông giống như những hình xăm bí ẩn. Tuy nhiên, Khai Tịch Giả biết rõ đây không phải hình xăm bình thường. Trong những đường vân này, hắn cảm nhận được một sức mạnh quái dị, nhưng vô cùng to lớn, đủ sức hủy diệt hắn. Thế nào, xem thường đối thủ sẽ phải trả giá bằng cái chết. Khai Tịch Giả, ta đã nói rồi, hôm nay ngươi nhất định phải đền mạng. Giọng nói vang lên khiến Khai Tịch Giả kinh hãi. Hắn nhận ra đó là giọng nói của Long Tổ. Long Tổ, ngươi không phải đã chết sao? Tại sao còn sống? Ngươi muốn gì ở ta? Khai Tịch Giả hoảng sợ hỏi trong tiếng nói run rẩy. Giọng nói của Long Tổ ung dung vang lên. Ta đúng là đã chết, nhưng cái chết của ta không ảnh hưởng đến việc ta giết ngươi. Về phần ta muốn gì? Ngươi có lẽ đã biết, phải không? Nguyên rủa cùng chết, ngươi có lẽ cũng không lạ lẫm gì chứ? Nguyên rủa cùng chết là một loại nguyên rủa khiến hai kẻ thù cùng nhau diệt vong. Khi bị nguyên rủa này, nếu một trong hai người bị ngoại lực giết chết, thì người đã giết người đó cũng sẽ phải chết. Liên Quy ngưỡng đã bị nguyên rủa này, và Long Tổ chính là kẻ đã nguyên rủa hắn. Nguyên nhân là sau khi Liên Quy ngưỡng dung hợp tinh tú chi lực và tiến hóa, hắn đã đưa Long Tổ và đồng bọn đến một hang động có kết giới. Tại đây, Long Tổ bị tác động bởi phần hỏa bia và chí thủy bia xung đột lẫn nhau, dẫn đến tử vong. Sau khi chết, một luồng hào quang hắc kim sắc từ cơ thể Long Tổ đã dung nhập vào Liên Quy ngưỡng. Liên Quy ngưỡng cảm thấy sức mạnh của mình tăng cường sau khi nhận được luồng hào quang này, và hắn lầm tưởng đó là sức mạnh mà Long Tổ đã truyền lại cho mình trước khi chết. Tuy nhiên, hắn không hề hay biết rằng, chính vào thời điểm đó, Long Tổ đã gieo rắc lời nguyện Liên Quy ngưỡng. Vì vậy, sau khi giết chết Liên Quy ngưỡng, Khai Tịch Giả cũng tự nhiên bị dính lời nguyện cùng chết, và sẽ cùng chung số phận với Liên Quy ngưỡng. Đây chính là kế hoạch hoàn chỉnh của Long Tổ, cũng là lý do thực sự khiến hắn ngăn cản Liên Quy ngưỡng ra tay trước Khai Tịch Giả. Long Tổ đã trực tiếp chứng kiến sức mạnh của Khai Tịch Giả, vì vậy hắn biết rõ rằng, dù là bản thân hay Liên Quy ngưỡng cũng không có cách nào giết chết Khai Tịch Giả. Do đó, hắn mới nghĩ ra kế hoạch này, lợi dụng cái chết của Liên Quy ngưỡng để tiêu diệt Khai Tịch Giả. Tuy nhiên, cái giá cho kế hoạch này chính là mạng sống của hắn. Nhưng tất cả đều là đáng giá, dù là để trả thù cho thú tổ và yêu tổ, hay là để mang lại hy vọng cho thế hệ sau. Kế hoạch của Long Tổ đã thành công, Khai Tịch Giả kẻ đã trúng lời nguyện, đang dần dần chết đi. Đây là một loại tử vong không thể nào đảo ngược, Khai Tịch Giả. Khi ngươi đã đánh mất chính mình, ngươi đã định trước sẽ diệt vong, hôm nay ta rốt cục đã không phụ lòng tin tưởng của thú tổ và yêu tổ. Ta, ha ha, cuối cùng, ta cũng có thể yên nghỉ. Những trận chiến tiếp theo, hãy giao cho các ngươi, những người trẻ tuổi. Theo thời gian, tiếng nói của Long Tổ dần tan biến, Khai Tịch Giả rốt cục ngã gục xuống đất, toàn bộ sinh khí trong cơ thể hắn tan biến. Linh hồn cũng bị sức mạnh của lời nguyện bào mòn và tan biến vào hư vô. Khai Tịch Giả và Liên Quy ngưỡng vậy mà đã thực sự cùng quy phu tận. Chỉ còn lại vạn huyết kích vẫn cắm trên đầu Liên Quy ngưỡng và yêu hoàng kích đứng sừng sững bên cạnh thi thể Liên Quy ngưỡng. Hai thanh kiếm vẫn tiếp tục rên rỉ, như thể đang than khóc cho chủ nhân của mình.